Cũng như nước cũng vậy, cái mặt nước sao vốn có khác cái mặt nước lặng không? Vốn á thì không khác, nhưng mà khi nó lặng dưới hồ Tuyền Lâm này thì mình thấy rõ cái hình bóng cây, trăng, trời. Nhưng mà nếu mà nó cứ sao, sau khi có một cái chiếc thuyền đi qua thì nó có đồng với mặt nước lặng được không? Nó mất cái công dụng rọi bóng xuống rõ ràng. Đó. Bây giờ ngoại cảnh nội tâm mỗi cái có phần hạn, là hai cái này vốn á nó không có, nếu mà với cái người biết tu á, mỗi cái nó riêng, nó không có dính dáng tới nhau. Ví dụ như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ có làm cái bài kệ là ngày ngày khi đối cảnh, cảnh cảnh từ tâm sanh, tâm cảnh xưa nay không, chốn chốn ba la mật. Như vậy thì khi mà mình đối cảnh thì mình tưởng đâu là cái cảnh bên ngoài này nó cố định, mà ai hay rằng nó lại từ tâm sanh. Và nếu mà với cái người rỗng rang, tâm cảnh rõ nó là không, thì khắp các chốn đều là ba la mật cả. Thì nếu y nơi đây mà tu trái cảnh quán tâm, có nghĩa là khi thấy cảnh thì biết là cảnh cảnh từ tâm sanh, à, chứ không có chạy theo. À, chúng ta thường thì sao? Vừa chạm duyên xúc cảnh thì quay lại phản quan, hay là chạy theo liền? Chạy theo liền. À, không biết sao mà chạy theo liền. Nó không có hề nắm mũi mình nó kéo, mà mình chạy theo liền. Nhất là nếu gặp những cái thứ mà nó với mình nó có một nó có một cái gì tương đồng tương ứng, là không ai cần lôi kéo gì nó cũng phóng chạy ra. Thì trong cái pháp môn này, trong cái tông này, người ta dạy mình á, nương nơi thầy trái cảnh quán tâm, dứt bặt vọng niệm. Đó, em để ý cái chỗ này rồi mới coi thử có giống cái cách sư ông dạy mình hay không. Ngược lại, không chạy theo cảnh, quán cái tâm phản quang và dứt bặt vọng niệm. Khi niệm hết thì giác ngộ không đâu chẳng biết. Thì chúng ta mới thấy là cái mà vọng niệm nó có duyên nó mới khởi, còn nếu không duyên á thì nó có khởi không? À, cái duyên khi mình ngồi thiền mà nó vẫn khởi thì duyên đó là pháp trần, tức là vẫn có duyên, chứ không bao giờ tự không không mà nó khởi. Cho nên cái bản chất nó là không thật. Bây giờ xoay lại không theo duyên thì cái vọng niệm nó chỉ là hư không, nó là không có. Nhà thiền á, thường hay nói là thấy như mù, nghe như điếc, chứ không biểu mình là không thấy, không nghe. Đó, mấy em thấy cái ý chỉ không? Vẫn cứ thấy, thấy mà không có khởi phân biệt, không có khen chê, thì thấy mà cũng như không thấy, như mù. Nghe mà cũng không có khởi gì cả, như là điếc. Cái này dễ làm hay khó làm? Nếu mà mình tập thì vẫn được. Nghe chỉ nghe, biết chỉ biết, thấy chỉ thấy. Mà cái này là nên tập á. Tại vì chỉ có như vậy nó mới gần với cái tâm chân như, phải không? Đó, thấy một cái, biết thấy là cái tâm chân thật thấy. Vậy đó, thì tự nhiên nó không có theo duyên nữa. Những cái này làm sao á để mà khi tất cả chúng ta, tức là không phải nói riêng các em mà luôn cả cô nữa, là chúng ta hiểu rồi mà nếu mà mình không hành á, và không hành thường trực, không có một cái tâm trí mà làm cho thuần thục, thì nó vẫn là việc của ai chứ không phải của mình. Gương bị bụi lấp cần phải siêng năng lau chùi, bụi hết ánh sáng hiện, tức là không đâu chẳng chiếu. Đó, thì cái tông này là cái tông tu tập, có tu tập như vậy. Có một vị thiền sư hiệu là Thạch Thất, ngài làm cái bề kệ là muôn duyên buông hết sạch, một niệm bặt hai bên, chọn ngày hằng thông thả, suốt năm vẫn thản nhiên. Thì như vậy có phải thuộc cái tông này không? Tức là dẹp hết các cái duyên lự như vậy. Và khi mà sạch hết rồi thì thế nào? Núi không mây tự tại, trời trong trăng riêng tròn, luyện mài công phu đến, nào đồng tri giải thiền. Tức là chúng ta phải công phu cho tới thuần thục, không còn là tri giải nữa, mà lúc đó là cái sự sống. Niệm hết thì giác ngộ, không đâu mà chẳng biết à, thì lúc đó thì tha hồ mà chiếu soi. Lại phải hiểu rõ phương tiện tiến vào cảnh thiền, xa lìa chỗ ồn náo, yên ở chỗ vắng vẻ, điều thân, điều hơi thở, ngồi kiết già yên lặng, lưỡi để trên ổ gà, tâm chú một cảnh. Như vậy, đây là cái phương tiện. Muốn được cái gọi là lặng hết vọng tưởng như vậy thì phải có phương tiện. Phương tiện đó là gì? Ví dụ như xa lìa chỗ ồn náo, đi kiếm một cái thất tu, rồi yên ở chỗ vắng vẻ, không có lao sao lăng xăng, rồi mới ngồi điều thân, tức là chỉnh cái thân kiếp già bán già, điều hơi thở là sổ tức, rồi lưỡi để lên ổ gà, tâm chú vào một cảnh đó, có một cái đề mục nào đó giữ tâm lại, hoặc là niệm Phật, hoặc là quán cái gì đó. Thì các cái môn đệ của Nam Sanh Bắc Tú Bảo Đường Tuyên Thập, Nam Sanh đây là Ngài Trí Sanh cũng ở phương Nam, đều thuộc loại này. À, Bắc Tú là trong cái thời gian trước, Ngài Thần Tú thường nói là thời thời cần phất thức á, là thuộc cái tông này. Ngưu Đầu Thiên Thai Huệ Trù Cầu Na, phương tiện tiến vào hình thức đại đồng, chỗ kiến giải có khác. Thì những cái vị này đều dùng cái phương tiện tương tự như vậy, nhưng mà cái chỗ kiến giải sâu cạn thì có khác. Ví dụ như cùng đi về thành phố Hồ Chí Minh thì cái tuyến đường xe cùng xài cái con đường đi giống nhau, phải không? Chúng ta đi ngang đèo Brent rồi đi xuống gì đó, nhưng mà người tới Định Quán dừng thì nó khác, có người tới ngang Biên Hòa dừng, có người tới Thủ Đức dừng, có người tới thành phố Hồ Chí Minh mới xuống xe. Thì cái chỗ đến nó khác, nhưng mà cái con đường đi chỉ một đường đó, là dứt vọng tu tâm. Mà cái chỗ kiến giải sâu cạn thì có khác nhau. Lại nữa, có người thời gian đầu mà tu á, cũng dạy đệ tử nó khác. Ví dụ như như Ngài Thần Tú, hồi đầu á, thì Ngài dạy như vậy. Ngài dạy là thời thời cần phất thức, chớ để dính bụi bặm, phải không? Nhưng mà cái thời gian sau á, thì Ngài lại dạy cái bài kệ khác: nhất thiết Phật Pháp tự tâm bổn hữu, tương tâm ngoại cầu, xả phụ đào tẩu. Thì em thấy cái ý bài này nó khác chưa? Phải không? Nó khác rồi. Nhất thiết Phật Pháp tức tâm, tự tâm bổn hữu, trở về cái gốc tâm rồi. Và nếu mà đem cái tâm cầu bên ngoài thì như cái đứa con bỏ cha đi trốn, đi chạy xa, à là trở về với cái tánh tâm. Hồi đầu là thuộc về tướng tâm. Thành ra có người lúc đầu dạy chúng thuộc cái tâm này, 20-30 năm sau dạy chúng đi qua cái tâm khác, là tại vì cái sự tu tập nó chuyển chuyển thay đổi, mình không có cố định. Ở đây chúng ta mới thấy là người xưa khi muốn có cái phương tiện tiến tu, họ rất là quyết tâm. Ví dụ như vị Tăng, không ai biết tên họ là gì, ở đất Tây Thục xuất gia, sau đó xin thầy vào núi, chứ không có chịu ở trong chúng, vào tận trong Ngũ Đài Sơn, rồi ngày ngày chỉ có uống nước và ngồi thiền. À, rồi nhìn đói như vậy đó, ngồi tĩnh tọa, tới đêm mà thấy buồn ngủ thì cứ đi quanh Đài Sơn, là cứ đi quanh mưa gió, bão bùng gì cũng đi quanh như vậy. có khi sụp xuống hầm, có khi sáng mà có người đi củi, đi rừng thì thấy cái vị tăng này sụp ở trong tuyết ấy, mà nó chôn lên tới rúng rồi. Người ta phải đào ổng lên,